Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Chào anh.
Xin chào quý thính giả của Đài Sài Gòn 900. Xin chào anh Dương Phục, người tham gia cái cuộc phỏng vấn và hội luận đặc biệt với tôi từ thủ đô Hà Nội, Việt Nam vào tối hôm nay, ngày 25 tháng 7, 2014. Và bây giờ, giờ Hà Nội là đúng 20 giờ 30 phút. Thưa quý vị và với anh Dương Phục.
Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, ở bên Mỹ này thì đương theo dõi cái tin Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Phạm Quang Nghị đương thăm Hoa Kỳ. Thì thưa anh, cái ông này đó ở Việt Nam thì mình biết là Thành ủy Hà Nội, nhưng mà ông thực sự cái thực lực của ông thì thế nào, vai vế của ông như thế nào đối với nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội thưa anh?
Dạ, thưa anh, ông Phạm Quang Nghị thì người ở quê Thanh Hóa, tức là đồng hương với Nguyễn Thanh Giang đấy. Thế thì thưa anh là ông này thì trước đây đã từng giữ chức đấy là Bộ trưởng Bộ Văn hóa thời kỳ Thủ tướng Võ Văn Kiệt với Phan Văn Khải. Thế rồi là cuối cùng ông được Đảng cử về làm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam. Thế rồi lại vòng về Hà Nội làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Loanh quanh thì nói chung ông là người công tác Đảng và cái tư tưởng bảo thủ giáo điều thì rất là nặng nề, không có cái gì là cải cách và đổi mới. Vẫn nằm trong cái quỹ đạo là chủ yếu là phải giữ chế độ, giữ Đảng Cộng sản bằng mọi giá. Thế còn ai mà có cái điều kiến ông này là có tư tưởng cải cách, tư tưởng là cách tân, tư tưởng đổi mới thì là hoàn toàn không đúng. Thế thì thưa anh, hiện nay thì cái việc mà Phạm Quang Nghị sang Mỹ là chắc chắn rồi. Thế nhưng mà đây là một cái đột phá. Từ trước tới nay Đảng Cộng sản nên chưa bao giờ cử được một cái ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội hay bất cứ một cái thành phố nào đi sang bên kia để mà nói chuyện với chính giới Hoa Kỳ. Trước đây còn chúng ta còn nhớ khi mà cái vụ giàn khoan 981 của Trung Quốc đặt trái phép trên cái vùng lãnh hải Việt Nam, thì trong lúc nóng bỏng và căng thẳng như thế thì Ngoại trưởng John Kerry của Mỹ thì cũng đã đánh tiếng mời Phạm Bình Minh sang để nói chuyện đầu đuôi phải cuối học tại Mỹ. Thì bình thường thì các nước đồng minh, ví dụ như Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, vân vân, mà có những cái căng thẳng mà được Mỹ, phía Mỹ mời như thế thì họ phải lên đường đi ngay. Nhưng mà Phạm Bình Minh hiện nay thì thưa với anh là cũng không trả lời qua công luận là sẽ đi vào ngày giờ nào, họ không nhận lời đi ngay. Đấy. Bởi vì ở trong nước thì chúng tôi đánh giá là rõ ràng là Phạm Bình Minh là muốn đi hay không đi thì phải là sự đồng ý, cái gật đầu của Bộ Chính trị cho phép, chứ không phải là mời cá nhân như thế mà đi được. Ở các cái hệ thống dân chủ, các quốc gia mà dân chủ đa đảng thì thưa với anh, cái việc người ta mời đích danh như thế, kể cả là công dân ở trong nước cũng được đi thẳng, chứ không phải cứ gì phải xin phép ai hết. Nhưng ở Việt Nam thì ông Phạm Bình Minh chỉ là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Trung ương Đảng thôi, tức là vẫn là chiếu dưới trong bộ trong cái nhà nước Cộng sản, trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn chiếu trên là của Bộ Chính trị, chiếu dưới là bộ, là ủy viên là trung ban chấp hành Trung ương Đảng, trong đó có các ủy viên. Thế còn chiếu dưới nữa thì là ủy viên dự khuyết. Thế còn các cấp tỉnh, cấp huyện thì thưa với anh thì không, những cái loại cò con hay không muốn nói gì. Thế cho nên là ông Nghị, ông Phuôn Kerry mời ông Nghị mà ông Nghị không cho đi, thì bởi vì chưa được sự đồng ý, sự cho phép của Bộ Chính trị, đặc biệt là của Bộ Tứ trụ triều đình. Mà cái việc đi này thì thưa anh, phía Việt Nam cũng tránh tiếng cho cái chính thể, cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Người ta mời, mới mời một tí như thế, mới ho một tiếng mà đã vội vàng sắp cặp ra, sách cặp ra sân bay rồi sang như thế, thì tức là nó không giữ được cái thể diện quốc gia. Nước no, nước vận mệnh, nước nhà đang bị thách thức nghiêm trọng thế, người ta vừa mới ho một tiếng mà lại chạy dạt sang để mà cầu cứu, để mà cầu viện. Thì Trung Quốc nó cũng chê cười, nó cũng mỉa mai, nó cũng đánh giá chẳng ra gì, chứ không nói gì đến công luận, không nói gì đến cái lực lượng đấu tranh trong và ngoài nước. Nhưng mà đến giờ này thì thưa với anh, Trung Quốc rút đàn khoan rồi, thì anh Nghị mới là mò lò dò sang bên đó. Mà việc ông Nghị sang không phải là cá nhân nói, ông ấy sang không có cái lời mời nào cả, rồi chính thức nào cả, mà ông ấy sang là thưa với anh với cái tư cách là ủy viên Bộ Chính trị đi sang. Thì tức là tóm lại là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam là không tin tưởng lắm cái vị thế của ông Phạm Bình Minh, vì là ngồi chỗ dưới mà Phạm thì là ủy viên chua, còn ông Phạm Quang Nghị thì là như cái vai trò của cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ trong cái thời kỳ mà hội đàm ở Paris mà cuối cùng ra được cái hiệp định ký ngày 27 tháng 1 năm 1973, và sau mấy năm mật đàm với lại phía Kissinger đấy, tức là như thế. Thế ông Nghị hiện nay cũng không phải là cố vấn đặc biệt của Bộ Chính trị đâu. Nhưng qua cái chuyến đi này thì chúng ta thấy là Đảng Cộng sản thưa với anh là muốn đưa một cái người có thể quyết định rất lớn những cái vấn đề quan hệ hai nước, cái vấn đề có xích lại Trung Quốc không, có vấn đề là cũng qua cái chuyến đi này là cũng muốn thông tin cho phía Trung Quốc rằng đấy là họ đã cử một cái vị trí, một cái quan chức cấp rất cao trong Bộ Chính trị sang đây để bàn về vấn đề quan hệ Việt Mỹ, để đối đầu với Trung Quốc này. Thì đây nó có nhiều cái ý nghĩa là như thế. Phạm Bình Minh thì chưa đủ tuổi để mà bàn về những cái chuyện trọng đại như thế. Đấy, nói thật với anh là như vậy. Đấy, thì hiện nay thì ông vấn đề là nhiều người mừng húm lên, là đã vội vàng mừng húm lên là ông Phạm Quang Nghị đi. Thì như vậy là chứng tỏ là phía Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một cái động thái muốn bẻ lái chính trị, muốn xích gần lại với Trung Quốc, để bắt tay với Trung Quốc để mà chống Trung Quốc. Bắt tay với Mỹ để mà chống Trung Quốc. Đấy, thưa với anh, thì chúng ta thường nhầm lẫn đấy, không có cái chuyện đó. Hiện nay là các vị trong Bộ Chính trị mà thông qua cái chuyến đi của ông Nghị cũng chỉ là làm siết với Trung Quốc, răn đe Trung Quốc. Và nếu như mà anh còn làm căng thẳng với tôi thì anh nhớ rằng tôi sẽ tiến về phía Mỹ nhiều hơn và tôi sẽ xa dần các anh. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế còn nhiều người hiện nay đánh giá rằng là trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có phe thân Mỹ, có phe thân Trung Quốc. Thì thưa với anh, đấy cũng là những cái cảm tính, cảm nhận của dư luận mà thôi, chứ không có cái phe nào phe thân Trung Quốc và phe Mỹ rõ ràng cả. Và tất cả hiện nay người ta đều có một cái chung, đó là phải giữ bằng được cho Đảng và chế độ càng lâu càng tốt. Thì trong cái quá trình mà giữ Đảng và chế độ để mà thực hiện được cái mục tiêu và cái kế hoạch đó, thì thưa với anh, họ phải dùng cái chính sách là đi dây, cân với Trung Quốc một tí để mà ve vãn Trung Quốc là đừng có leo thang, đừng có gây hấn, đừng có gây tình hình phức tạp, để tụi em ở Hà Nội là còn phải yên ổn, cai trị dân chúng, cai trị đất nước. Thế nhưng mà họ lại cũng phải đi với Mỹ một tí, đi với lại các nước cường quốc dân chủ trên thế giới, trong đó có cả EU, Ấn Độ, rồi là Úc, Châu, vân vân, rồi Nhật Bản, để làm gì? Để làm đối trọng lại với Trung Quốc, để mà trả lời rằng là nếu các anh mà tôi căng thẳng với tôi thì tôi sẵn sàng là có cái hậu phương bao la, đó là tất cả các nước mà cường quốc về cả dân chính trị và cường quốc về cả quân sự nữa. Chứ còn chúng ta cứ phân chia ông Phạm Quang Nghị, ông Nông Đức Mạnh, ông Lê Khả Phiêu, tuy rằng những người này đã về hưu rồi, rồi ông Nguyễn Phú Trọng, rồi là ông kia là thân Trung Quốc, thế còn những người khác là thân Mỹ, là có tư tưởng dân chủ, không phải hoàn toàn đấy là cái là phân chia cái từ các vị chủ quan phân chia và từ các vị cảm nhận chứ không, chứ ở trong nước không có cái xe nào là thân Mỹ hẳn và thân phương Tây hẳn. Thế còn những người mà cấp dưới, vâng thưa với anh, cấp dưới hơn một chút thì có cái tư tưởng có vẻ là cởi mở hơn, vì họ là cái người mà tiếp cận với cái văn hóa của nhân loại, được học hành tử tế hơn, thì họ đầu óc họ đỡ sơ cứng hơn. Ví dụ như những trường hợp như là ông Nguyễn Thiện Nhân, cái trường hợp như là ông Phạm Bình Minh, những trường hợp như những cán bộ cấp thấp nữa mà đã nghỉ hưu rồi, mà gần hiện nay đã có những phát biểu đòi cải cách dân chủ, ví dụ như là đại sứ Nguyễn Trung, ví dụ như tiến sĩ Nguyễn Quang A, ví dụ như thứ trưởng Trần Nhân, đấy vân vân. Đấy, vấn đề đấy thì nó chỉ là phân chia ở cái cấp dưới, cấp cấp ấp, và đồng thời các vị cũng đã phát triển đã về hưu cả rồi. Thế còn hiện nay trong nội bộ, trong bộ chính trị mà có đương quyền thì không có khe nào cả. Họ cùng thống nhất rất cao là phải bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ đến cùng. À, thưa các anh, thì cái chuyến đi của ông Phạm Bình Minh thì là một cái đột phá, từ trước đến nay họ chưa bao giờ cử một bí thư thành ủy thay mặt Đảng Cộng sản Việt Nam để mà sang đấy, để mà gặp các chính giới Mỹ. Thế và ông John Kerry thì cũng biết rằng ông Phạm Quang Nghị muốn gặp mình, nhưng mà tôi có nghe đọc tin trên mạng thì thấy rằng ông từ chối, nói một cách rất là văn hóa và ngoại giao, đó là đã cử một thứ trưởng tiếp ông này chứ không gặp trực tiếp. Thì qua cái việc cái động thái này thì chúng ta thấy rõ ràng là ông ấy đã thế chân vào cái chuyến đi thay vì là ông Phạm Bình Minh gặp John Kerry. Vấn đề đó là như thế. Nước Mỹ là một cái quốc gia dân chủ, là một cái chính phủ dân sự, cho nên là người ta không có cái thói quen gặp những cái gì mà người ta không mời, và gặp những, dù là cán bộ này phải nói rất lớn trong, có quyền lực rất lớn trong đảng. Thế rồi ngoài cái vấn đề nữa là hiện nay là ông Phạm Quang Nghị có cái tin đồn ở trong nước ấy, ở trong câu lạc bộ Thăng Long, rồi các cụ hưu trí của Thảo Tin thì cũng nói rằng ông là một nhân vật sẽ được lên rất cao trong cái đại hội Đảng Cộng sản 12 vào năm 2016, và có thể sẽ thế là người sẽ thừa kế cái ngai vàng của ông Nguyễn Phú Trọng. Mà cái điều này thì thưa với anh là trong nước là rất có khả năng xảy ra, bởi vì ông Nguyễn Phú theo cái thông lệ của Đảng, theo cái điều lệ mồm mà sinh hoạt của Đảng mà họ đã bộ chính trị họ đã thống nhất với nhau, thì cứ tổng bí thư mà đương nhiệm mà giới thiệu cái gì nào ở cấp dưới trong bộ máy chính trị của họ vào cái vị trí mà tổng bí thư cái đại hội sắp tới trong tương lai thì phần lớn là được. Ví dụ trước đây là thưa với anh, ông Nông Đức Mạnh giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng, thì ông Nguyễn Phú Trọng thì rõ ràng được trúng cử rất là số cao, được cơ cấu vào như thế là rất là cao đến tổng bí thư. Thì tới đây ông Nguyễn Phú Trọng mà giới thiệu ông Nông Quang Phạm Quang Nghị thì ông Phạm Quang Nghị dứt khoát là phải trúng. Đảng đã cơ cấu và các vị đương nhiệm này đã cơ cấu đã muốn rồi thì là dứt khoát là được. Đấy, chứ không phải đầu bán dân chủ như các cái nước quốc gia tiến bộ trên thế giới. Vấn đề là như thế.
Vâng, rất là cảm ơn cái phân tích chi tiết của anh Nguyễn Khắc Toàn về cái sự kiện mà Phạm Quang Nghị đương đi thăm Hoa Kỳ. Nhưng mà nói theo anh đó, cái hệ thống quyền hành ở tại Cộng sản thì nó khác hơn với phương Tây. Thì trên nguyên tắc thì Phạm Quang Nghị, bí thư thành ủy Hà Nội thì cũng chỉ là một cái cấp mà tỉnh trưởng, là đô trưởng của một thành phố thôi. Thành thử cái chuyện mà ông John Kerry mà không gặp mà cho thứ trưởng gặp thì cái chuyện cũng là vấn đề giao tế bình thường. Mà cho dù là ông Phạm Bình Minh, nếu theo phân tích của anh thì vai vế kém hơn Phạm Quang Nghị, bởi vì không phải là ủy viên của Bộ Chính trị Đảng, tức là cơ quan đầu não. Nhưng mà thì cái chức vụ của ông vẫn là Phó Thủ tướng và Ngoại trưởng, thì nếu mà sang Mỹ thì gặp cái Ngoại trưởng của một quốc gia bạn thì cũng nó hợp lý hơn. Là ông này không có cái chức vụ chính thức nào trong chính phủ cả, ở trong chỉ là một chức vụ mà kém thôi so với Phạm Bình Minh là ngoại trưởng. Còn trong cái vai vế ở trong đảng thì đó là lại là một chuyện khác của cái thế giới của Đảng Cộng sản. Vâng, bây giờ bàn về vấn đề nhân quyền đó, anh Nguyễn Khắc Toàn, vẫn là một cái đề tài lớn mà anh cũng biết là liên tiếp ở tại Hoa Thịnh Đốn trong những tuần trước thì có những cái cuộc vận động rất là lớn của cộng đồng người Việt đối với các dân biểu nghị sĩ Mỹ để mà tạo thêm áp lực về vấn đề mà thả lỏng vấn đề nhân quyền, vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Và hiện giờ đó thì có phái đoàn Úc Đại Lợi đừng có mặt tại Việt Nam để mà họp với lại phái đoàn Cộng sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền, một cái đối thoại song phương có tính cách thường niên hàng năm. Và đối với phái đoàn Hoa Kỳ trước đây cũng vậy, thì cũng cử phái đoàn sang Hà Nội bàn, là bởi vì đó là những cái cuộc mà hai bên đã đồng ý nhau thường niên gặp nhau mỗi năm một lần, hoặc cả Hà Nội hoặc tại Hoa Thịnh Đốn chẳng hạn, để mà bàn về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà chúng ta đều thấy là những cái cuộc họp này có tính cách chiếu lệ, nó không có giải quyết được cái gì, và Cộng sản Việt Nam vẫn trước sau vẫn nói rằng là vẫn không có hề có vi phạm nhân quyền và không có hề có tù nhân lương tâm. Thế nhưng mà hiện nay đó thì cũng từ Mỹ đó thì chúng tôi được tin là dân biểu Mỹ mà rất là nổi tiếng là luôn luôn đặt vấn đề nhân quyền với Hà Nội, tức là ông Chris Smith đó, thì trước khi mà một giới chức cao cấp của Liên Hợp Quốc, đây là một đặc phái viên và tôn giáo, cũng sang Việt Nam trong tuần lễ này để điều tra những cái cuộc vi phạm về tôn giáo đó, thì ông General Mitch đã bày tỏ thêm một lần nữa cái quan trọng của vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là vi phạm tôn giáo, và ông đề nghị là chính ông đặc phái viên tôn giáo của Liên Hợp Quốc nên đi thăm các lãnh tụ tôn giáo, chẳng hạn như là cha Lý đương bị cầm tù chẳng hạn. Thì cái vấn đề nhân quyền vẫn là một cái vấn nạn lớn của chính quyền Cộng sản Việt Nam, vẫn còn đang lúng túng, bởi vì một đằng thì muốn vào TPP, một đằng khác thì chính quyền Mỹ đương tạo những cái áp lực là muốn vào TPP, tức là Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương đó, thì phải nới lỏng vấn đề nhân quyền. Thì anh có nghĩ rằng là với cái áp lực này thì trong tương lai gần đây, để mà vào được TPP thì chính quyền Cộng sản phải nhượng bộ, phải thả thêm một số những cái tù nhân lương tâm mà đương bị giam cầm hay không, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn?
Vâng, thưa anh, thì chúng ta quan sát cái động thái trong mấy năm qua thì chúng ta thấy rằng là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam có lệnh cho phía công an là phối hợp mà nhịp nhàng với những hoạt quốc tế rằng để mà chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam được tham gia vào những cái định chế, những cái cơ cấu, những cái hiệp ước này nọ trong cái quá trình gọi là hội nhập vào cái thế giới. Ví dụ như năm thưa với anh, năm 2005 thì nhà cầm quyền Hà Nội đã thả rất nhiều những cái tù nhân chính trị mà quốc tế minh vực và biết đến. Ví dụ như đầu năm 2005 thì họ đã thả linh mục Nguyễn Văn Lý, và trước đó thì họ đã tìm mọi cách để cho linh mục Lý được giảm án tới 2 lần trong cái bản án mà 15 năm tù vi phạm cái điều là 93 trong bộ luật về chương an ninh quốc gia, gọi là chia rẽ khối đại đoàn kết đấy. Từ dần dần rồi là họ từ lần lượt họ thả những người khác, trong đó có cả tôi, có Phạm Hồng Sơn, có Nguyễn Vũ Bình, có Lê Chí Quang, có Nguyễn Đăng Quế, có Trần Khuê, có Trần Dũng Tiến, vân vân, bao nhiêu những người bắt trong 3 năm từ 2005 đến 2001 cho đến 2003 thì họ thả hầu hết để mà đạt được cái mục đích là tổ chức được cái hội nghị APEC 14 vào tháng 11 năm 2016, rồi là để cho Nguyễn Minh Chiết được tham gia, được đi thăm nước Mỹ vào năm 2007 như chúng ta đã biết, rồi được tổ chức cái hội nghị APEC, và rồi Tổng thống Mỹ sẽ có mặt ở Hà Nội dự cái hội nghị APEC 14 đó. Thế rồi là quan trọng nữa là được vào WTO vào cuối năm 2006 mà chúng ta đã biết, rồi được xóa tên khỏi cái danh sách những cái nước mà cần quan tâm đặc biệt như cái thành tích bất hảo về tự do tôn giáo đấy. Cái năm nay thì cái mục tiêu đặt ra của Đảng Cộng sản, của Bộ Chính trị đó là phải vào được cái hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương, hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP như chúng ta đã biết trong mấy năm qua. Thì họ cho nên họ đã thả những cái trường hợp mà quốc tế lên tiếng rất là nhiều, minh dịch rất là nhiều, ví dụ như là ông Nguyễn Hữu Cầu, thế rồi là ông Lý Đức Hồi, thế rồi là mới đây là cô Đỗ Thị Minh Hạnh, thế rồi ông Lưu Văn Bảy, vân vân. Thế thì nhưng mà họ hiện nay họ vẫn thẳng tay rất nặng nề với những trường hợp mà chỉ còn mấy tháng nữa vẫn không được ân xá, vẫn không được đặc xá, ví dụ như trường hợp của ông Nguyễn Xuân Nghĩa, tháng 9 là ông Nghĩa sẽ hết án tù, nhưng mà cho đến giờ thì chưa thấy một cái tín hiệu nào là Tổng cục An ninh và Đảng Cộng sản là ra lệnh là nới lỏng cái trường hợp này cả. Có lẽ là ông sẽ phải ở đúng ngày đúng tháng hết cả một cái 6 năm tù ra đấy. Thế thì nếu mà đồng và dư luận mà quan sát kỹ thì họ thả những trường hợp dễ ăn, những cái trường hợp mà bị liên án gây ra thì họ tìm cách để mà thuyết phục những người này đi xuất ngoại để mà họ đỡ nhức đầu, và cũng lại được tiến vào cửa nối nhân quyền những trường hợp từ khi Hà Vũ, đúng không? Thế thì tóm lại là việc thả và việc mà nới lỏng đối với tù nhân chính trị là họ có chọn lọc, chứ không phải là họ thả một cách là vô nguyên tắc, thả theo cái áp lực của quốc tế, thả để mà cải cách chế độ chính trị một cách thực tâm, như là quốc gia Miến Điện đã từng thả hàng trăm tù nhân chính trị và những nhà hoạt động đối lập trong những năm qua mà dưới thời của tổng thống Thun Sen để thực hiện cái cải cách. Cho nên là những cái việc mà này thì từ đây cho đến cuối năm, trước khi mà đạt được cái vào cái hiệp ước xin thái bình dương TPP thì có thể họ cũng sẽ chọn ra một số người mà họ sẽ thả, và họ yên tâm là những người này sẽ không hoạt động mạnh đến mức độ là họ phải lo lắng, đến mức độ là họ cho rằng sẽ về để tiếp tục là tái phạm và xâm phạm an ninh quốc gia. Thực ra thì họ không, những người đấu tranh dân chủ không phải là những đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, mà họ chỉ làm cho quốc gia lành mạnh thêm thôi. Họ nêu những vấn đề nó bức xúc của nhân dân, của đất nước, của xã hội, đó là vấn đề dân chủ hóa. Họ muốn là cải cách chế độ chính trị ở trong nước cho lành mạnh hơn, để đất nước được có những cái cơ hội thăng tiến phát triển bền vững thôi. Nhưng mà Đảng Cộng sản vốn là một cái nhà nước độc tài, cho nên họ chụp mũ những người này là xâm phạm các tội về an ninh quốc gia. Thế thôi, là cái điều này cũng không phải mới. Tất cả những chế độ độc tài mà phản cách mạng trên thế giới đều sử dụng cái món đòn này. Ví dụ như Iraq với thể Saddam đây, trước đây rồi Gaddafi ở Libya, rồi là Bắc Triều Tiên hiện nay và vân vân, rồi là Pol Pot trước đây cũng đều là dùng cái cụm từ, cái khái niệm và an ninh quốc gia để mà kêu gọi những cái tiếng nói bất đồng chính kiến, những người đấu tranh chính trị hôn hòa.
Vâng, thế, thế nhưng mà anh Nguyễn Khắc Toàn
theo cái hướng lành mạnh và tiến bộ. Vâng, thế thì vấn đề thì chúng ta sẽ theo dõi thêm, nhưng mà bản chất thì tôi tin rằng họ Tổng cục An ninh theo lệnh của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì sẽ tiếp tục có thể thả thêm một số người theo kiểu như Nguyễn Tiến Trung, theo kiểu như Bộ Thị Minh Hạnh, theo kiểu như là Cụ Thị Hà Vũ, để mà lấy điểm với lại Mỹ, với lại quốc tế, để mà đạt được vào cái hiệp ước đối tác xuyên thái bình dương như họ đã làm 2006.
Anh vừa nói đến Cửu Huy Hòa Vũ, một nhân vật mà anh bảo rằng là có thể là về thả ra là vì muốn lấy điểm với Mỹ và quốc tế đó, thì có những cái tin đồn đãi chung quanh nhân vật này đó. Riêng anh và cũng như các nhà tranh đấu ở Việt Nam có tin rằng là Cửu Huy Hòa Vũ đóng một cái vai trò gì đó như những cái tin đồn đãi, nếu có sự thay đổi trong tương lai tại Việt Nam thì những có được sự chấp nhận, cái sự ủng hộ của dư luận ở Việt Nam hay không? Anh Toàn.
Thưa anh, hiện nay là muốn gì thì muốn, thì tôi phải ghi nhận cái điểm tích cực là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có những cái tiếng nói cũng là khá mạnh mẽ, mạnh mẽ, đã phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi dân chủ hóa đất nước, đòi thực hiện đa nguyên đa đảng và đòi hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng mà tuy nhiên thì là tiến Cù Huy Hà Vũ hiện nay thì thưa anh, với những người mà đấu tranh lâu năm và có những cái phân tích mà sâu, có nhiều thông tin, thì tôi tin chắc rằng là Cù Huy Hà Vũ chưa đạt được những cái tiêu chí mà là những người toàn diện và xuất sắc như thế. Nhưng mà tuy nhiên thì người dân ở trong nước thì cũng họ cũng yêu mến một cái người mà từ trong gia đình cộng sản mà được chế độ đã nuôi dưỡng đào tạo mà bây giờ lại đứng ra thưa với anh phản tỉnh để mà lên án chế độ, thì cũng là một cái điểm tốt. Nhưng mà Cù Huy Hà Vũ thì chưa phải là một cái nhân vật xuất sắc mà dân chúng cũng như xã hội Việt Nam dẫm vào như một số người đáng kể. Còn có nhiều người mà uy tín có thể nói rằng rất lớn được nhân dân ở trong nước phải chấp nhận, ví dụ như bác sĩ Nguyễn Văn Quế là một ví dụ, thế rồi là nhiều người khác nữa mà tôi có thể không thống kê được hết, bởi vì những người này đã có quá trình đấu tranh lâu năm, chịu án phạt tù, và cái đường lối của họ là rất là nhất quán, rất là kiên quyết. Thế còn trong khi anh Cù Huy Hà Vũ thì tuy vậy thế nhưng mà vẫn còn rất là nhiều những cái điểm hạn chế, chẳng hạn như đánh giá về Hồ Chí Minh, đánh giá về cuộc cách mạng cộng sản, thì anh ta còn những điểm là vẫn khen ngợi, vẫn biểu dương là nhân vật Hồ Chí Minh hay Đảng Cộng sản Việt Nam là trong những cái giai đoạn nào đó thì vẫn là có công với lại dân tộc và đất nước, nhưng mà thì không phải là như vậy, thưa anh.
Và cái kỳ vừa rồi thì ở tại Việt Nam có làm những cái buổi lễ nhân dịp mà hội nghị Geneva 60 năm trước đây đó, thì cái tình hình ở Việt Nam và cái cách nhìn của những chính giới cũng như các nhà tranh đấu về cái hội nghị Geneva kỷ niệm năm nay ở Hà Nội như thế nào ạ?
cảm ơn anh đã đặt ra cái câu hỏi rất là thú vị và rất là hay và rất là khởi sự. Thì vừa rồi trong nước, trước cái ngày 20 tháng 7 năm 2014, thì báo chí ở trong nước, ở trên mạng có, báo giấy có, đặc biệt là báo Tuổi Trẻ mà tôi đã tìm đọc tới hai kỳ, thì có cái bài viết của ông Vũ Khoan, nguyên ủy viên Trung ương Đảng và nguyên trước đây là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thế rồi là thưa với anh là một cái thành phần cũng là khá cốt cán trong bộ máy của Đảng và Nhà nước. Thế rồi bộ trưởng, cả bộ trưởng Bộ Thương mại nữa, vân vân. Thì ông có một viết một cái bài kỷ niệm, và trong cái báo Tuổi Trẻ cũng có nói là nhân 60 năm thì họ tổ chức kỷ niệm rất là lớn về cái sự kiện mà ký hiệp định Geneva về đình chiến lập lại hòa bình ở Đông Dương ngày 20 tháng 7 năm 1954. Thế thì hiện nay thì thưa với anh, nhiều người đấu tranh dân chủ trong nước ấy, mà Tuổi Trẻ thì họ không quan tâm đến sự kiện này, và có thể nói rằng có thể là họ cũng không có nhiều các cái dữ liệu thông tin về lịch sử, về cái biến cố lịch sử này. Nhưng mà đối với lại chúng tôi, những cái người mà thưa với anh đã trải qua những cái cuộc chiến tranh, những cái biến cố chính trị ở trong nước, thì tôi về kinh sư Đỗ Nam Hải thường xuyên trao đổi với nhau, thì cũng đã đánh giá rằng hoàn toàn ngược lại với những gì mà truyền thông báo chí nhà nước là đánh giá. Truyền thông báo chí đánh giá là đây là một cái thắng lợi của chính trị, về ngoại giao, về quân sự, và đặc biệt là cái phối hợp giữa ba mặt trận chính trị, ngoại giao và quân sự. Thì lúc đó họ vẫn cho rằng là nhờ có chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, cho nên đã buộc phải thực dân Pháp phải ngồi vào cái bàn hội nghị, phải ký hiệp định đình chiến ở Đông Dương và tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, rồi rút quân đội ra khỏi Nam Việt Nam, chấm dứt cái thời kỳ thực dân. Và nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã trở thành hiện thực, nắm quyền trên nửa miền Bắc từ vĩ tuyến 17 trở về phía trên. Thế mà thực ra thì tôi và kỹ sư Đỗ Long Hải đều đánh giá thì cái hội nghị, cái hiệp định Geneva là một cái hiệp định mà là thất bại hoàn toàn về mặt chính trị và ngoại giao. Đấy. Mặc dù lúc đó là Việt Minh, tức là Đảng Cộng sản là có cái ưu thế về mặt quân sự, đã giành được cái thắng lợi trên cái chiến trường Điện Biên Phủ nhờ cái sự giúp đỡ của Trung Quốc. Thưa anh, nhưng về mặt chính trị và ngoại giao, tại sao lại là thất bại? Thất bại bởi là vì lý do cái hội nghị cái hiệp định này là Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả từ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Tạ Quang Biểu, thưa anh, đều phải ký theo cái lệnh của Trung Quốc. Trung Quốc đã ép Đảng Cộng sản và Việt Minh phải chia đôi đất nước để tạo ra một cái khu đệ cho nước Cộng hòa, an toàn cho nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tất cả nước Trung Hoa Cộng sản trong cái thế chiến thứ hai, trong cái cuộc chiến tranh lạnh mà lúc ấy đang là đỉnh cao, đang bắt là ngày càng một cao nữa. Đấy. Thế, cũng như là họ đã giúp 1 triệu chí nhận quân ở Bắc Triều Tiên để mà đánh lui cái Nam Hàn xuống bờ sông áp lực ở vĩ tuyến thứ 38 và dừng ở đây để mà chia cắt đất nước, cũng tạo ra một cái khoảng đệm cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là nước Trung Hoa Cộng sản. Như vậy cái hoàn cảnh của Bắc Triều Tiên cũng như là ở Việt Nam, thưa với anh, đều là cái sự sắp đặt của người Trung Quốc buộc Đảng Cộng, những cái thuộc Đảng Cộng sản trước đầu là Đảng Lao động Triều Tiên và Đảng Lao động Việt Nam, lúc đó gọi tên là như vậy, ký cái hiệp định này để có lợi cho Trung Quốc. Thưa anh, mà toàn bộ cái cuộc chiến tranh mà tiến hành ở Nam Việt Nam để tiêu diệt cái nền dân chủ non trẻ của Việt Nam Cộng Hòa thì thưa với anh là có lợi cho Trung Quốc. Có lợi ở cái điểm là lúc đầu thì Trung Quốc là không muốn nhốt gì cho chính phủ Phạm Văn Đồng và ông Hồ Chí Minh tiến đánh Nam Việt Nam. Nhưng mà vì là quyết tâm của Hồ Chí Minh và chính phủ Phạm Văn Đồng rất lớn, từ năm 1958-59 thì người ta đã cử những đoàn quân đặc biệt đi xuyên rừng Trường Sơn do đại tá Võ Bằng để mà khảo sát cái con đường mòn này, để xuyên rừng trong bí mật và để mà tiếp đưa lực lượng và khí tài, vũ khí và xuyên rừng Trường Sơn để mà vào tiến công Nam Việt Nam về mặt quân sự, và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 như năm 1975 là chúng ta đã biết. Thế thì nhưng mà sau đó thì thưa với anh, vì làm cuộc chiến tranh này càng một leo cao, càng một leo thang, thì phía cường hai cái cường quốc đã giúp đỡ viện Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là miền Bắc Việt Nam, cái cuộc chiến tranh ở trong Nam thì đều chạy theo những cái mục đích cá nhân của các quốc gia này. Đó, Liên Xô thì chạy theo mục đích là muốn làm cho Mỹ xa rời, làm cho Mỹ chảy máu, làm cho Mỹ phải thất bại trong cái cuộc chiến tranh này. Chiến tranh này mà lúc đó là Mozart, Liên Xô là thưa với anh là xuất khẩu cách mạng cộng sản là khắp nơi trên thế giới, không riêng gì ở Đông Dương mà còn ở Châu Phi, ở Trung Mỹ và nhiều nơi khác nữa, thưa với anh. Thế còn với Trung Quốc ấy, thì họ đã thông qua cái cuộc chiến tranh này, họ đã được lại ở cái điểm mà năm 1972. Trước đây thì Mỹ coi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là nước Trung Hoa cộng sản không khác gì. Đến mức độ trong cái hiệp định Geneva thì bản thân là ngoại trưởng Mỹ là ông Dallas là không thèm bắt tay với lại ông Truman này, không thèm bắt tay theo cả nghĩa đen nghĩa bóng. Thưa anh, mà đến năm 1972 thì nước Mỹ đã phải là đồng ý gặp Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai để mà nói chuyện về cuộc chiến tranh Đông Dương, và hai bên đã mặc cả với nhau trên xương máu người Việt Nam, trên lưng cả Đảng Cộng sản ở miền Bắc là họ sao đã trục xuất đường lưỡi Bạch ra khỏi cái ghế thường trực bảo an Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là mặc dù chính phủ đường lưỡi Bạch là một trong năm thành viên đã sáng lập ra cái tổ chức Hội Quốc Liên vào năm 45. Ngoài lại thì Trung Quốc phải cam kết là không đưa quân đội, không giúp Việt Nam nữa để mà tiến hành chiến tranh ở toàn bộ Đông Nam Á này nữa. Thế và đồng thời là thưa với anh là Mỹ thì theo đuổi cái chính sách là làm phân hóa, chia rẽ và đánh gục khối cộng sản qua cái việc mà giúp đỡ Trung Quốc. Thưa với anh, thế thì rõ ràng là Trung Quốc đã được rất lợi trong cái việc mà cái cuộc chiến tranh Nam Việt Nam mà Đảng Cộng sản miền Bắc tiến hành. Đấy là họ đã vị thế chính trị của họ trên trường quốc tế được nâng cao, từ một quốc gia mà phía Mỹ và các nước phương Tây không coi là cái gì, thế mà đến lúc đó là họ đã phải là coi trọng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Họ đã đưa cái vị thế Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là nước Trung Quốc Cộng sản, lên là một trong những cường quốc lớn trên thế giới, và có là đã thay thế chính phủ Trung Hoa Dân Quốc trở thành cái nước mà thành viên chính thức của Hội đồng Bảo an Thường trực Liên Hợp Quốc từ đó đến nay. Thưa anh, thế thì cái hiệp định Geneva là thưa anh là một cái thất bại, là hoàn toàn tí theo cái ý đồ của Trung Quốc và theo những mục tiêu chiến lược của Trung Quốc. Cho nên là rút kinh nghiệm đến năm hiệp định Paris 1973 thì Đảng Cộng sản miền Bắc đã không nghe theo Trung Quốc bất cứ một cái điểm gì nữa. Họ có nhận thấy điều đó đấy, và gần đây tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng đã thừa nhận và cũng đã phát biểu công khai trên báo chí trong nước, trên báo mạng và cả báo giấy về cái điểm mà đã có thời kỳ Đảng Cộng sản đã lệ thuộc vào vấn đề quốc tế, lệ thuộc vào các cái quốc gia cộng sản lớn để mà làm huynh bại cái đất nước này và ký những cái hiệp định không có lợi cho đất nước. Đấy, vấn đề ở chỗ đó, chứ là Đảng Cộng sản thì cho rằng đấy là một thắng lợi, nhưng mà chúng tôi những người đấu tranh mà quan tâm đến tình hình trong nước rất nhiều rất khác thì tôi cho rằng đấy là một cái thất bại. Nhưng mà thưa với anh, muốn gì thì muốn, dù không có Hồ Chí Minh, không có Phạm Văn Đồng, nhưng mà với cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đó mà vẫn mở cửa, vẫn nhận là vũ khí, vẫn lấy tức là chủ nghĩa Mác và tư tưởng Mao Trạch Đông là kim chỉ nam và ghi vào điều lệ Đảng, thì thưa với anh, dứt khoát là phải lệ thuộc, dứt khoát phải ký, dù có thể không có Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng. Chỉ có một cái cách mà tránh được cái không ký và cái hiệp định Geneva, không có hiệp định Geneva thì cũng và cũng không có cả thưa với anh cái cuộc chiến tranh 21 năm ở Nam Việt Nam, thì chỉ có một cách là thưa với anh, Việt Nam lúc đó không xuất hiện Đảng Cộng sản, không có cái con đường cộng sản đấy, thì sẽ không có những cái đó. Nếu chỉ theo cái con đường quốc gia dân tộc và thuần túy thì thưa với anh, cuộc cách mạng ở Việt Nam có thể cũng sẽ tiến hành đấu tranh với thực dân Pháp bằng những phương pháp ôn hòa cương quyết, thì cũng sẽ giành được độc lập như là các nước thực dân da trắng lúc đó đã trao trả độc lập cho Indonesia, trao trả độc lập cho Philippines, đã trao trả độc lập cho Ấn Độ, đã trao trả độc lập cho Thái Lan, cho Campuchia, cho Mã Lai, vân vân. Chúng ta bi kịch là vì lý do là Đảng Cộng sản và ông Hồ Chí Minh đã lựa chọn cái con đường là cộng sản, con đường xã hội chủ nghĩa, cho nên mới đưa cái bi kịch vào, và chúng ta phải có hai cái cuộc chiến tranh là như vậy. À, thưa ông anh.
Vâng.
Kỷ niệm đình Geneva thì trong nước thì họ kỷ niệm như thế và họ là leo lái, họ tuyên truyền trong công luận như thế. Nhưng mà hiện nay rất nhiều nhà sử học trong và ngoài nước, trong nước thì cũng có thể chia lắm nhiều người đánh giá, nhưng ở ngoài nước thì thưa anh, tôi tin chắc rằng có những chứng nhân lịch sử đã sống ở thời kỳ đó, thì họ đã có những phát biểu, đã có những đánh giá tương đối là tôn trọng khách quan và tôn trọng lịch sử.
Vâng, vâng, thưa quý khán giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, Việt Nam. Vâng, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, trở lại cái vụ giàn khoan Trung Quốc đã rút lui rồi đó, thế nhưng mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao từ Bắc Kinh thì vẫn nói rằng là đây là cái vì lý do cái thời điểm mà họ đã đến lúc phải rút lui, mặc dù rút lui rút như vậy là trước một tháng trước cái lời loan báo trước, và cũng nói là để tránh cái trận bão thần sấm thổi từ Philippines qua. Thế nhưng mà những cái tin tức đồn đãi đó thì vẫn cho rằng là họ sẽ trở lại, tại vì họ đã từng tuyên bố và đưa ra cái bản đồ mới 10 đoạn là tất cả cái vùng Biển Đông coi như là thuộc về Trung Quốc, và họ còn đưa cái lệnh cấm các công ty dầu khí quốc tế không được khai thác dầu trong cái khu vực này nếu mà không có sự cho phép của Trung Quốc. Và cái giàn khoan đó nó rút lui về thì cũng có thể trở lại để mà khai thác cái vùng mà gần cái quần đảo Hoàng Sa, và có những cái tin bên lề cho biết là cũng có thể có sự cộng tác của các công ty dầu ở Việt Nam hoặc là chính quyền Việt Nam một cách nào đó công khai, sẽ công khai cộng tác với Trung Cộng để mà khai thác dầu ở trong cái khu vực này. Thì không biết những cái tin tức đó thì có được quan tâm của cái giới quan sát theo dõi từ Hà Nội như anh hay không? Và sự thật nó như thế nào ạ?
Thưa với anh, hiện nay thì những cái tin đó thì hiện nay là chính ở bên ngoài biết nhiều hơn chúng tôi. Nhưng vừa rồi trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do thì cũng đã phỏng vấn là một nhân vật là xung quanh cái sự kiện này. Ở trong nước thì cũng, thưa với anh, cũng có cái nguồn tin từ các cái cụ lão thành mà Thạo Vinh cho biết rằng là cái cách xử lý của Đảng Cộng sản, của nhà nước Cộng sản tới đây thì sẽ là có khả năng sẽ để mà tránh đối đầu đột chiến tranh nóng trên biển và không muốn đối đầu một cách căng thẳng với lại Trung Quốc, thì có thể là sẽ mời gọi Trung, sẽ bấm lên là sẽ cùng với Trung Quốc khai thác dầu khí và những cái giá trị về kinh tế trên cái vùng và tranh chấp đó. Tức là họ cũng sẽ có thể mời cùng với lại Trung Quốc sẽ ký hợp đồng khai thác dầu khí ở dưới đáy đại dương, như kiểu là Việt Nam ký với lại Liên Xô trước đây và Nga hiện nay là ăn chia theo cái tỷ lệ là 49% và 51%. Tức là nước và chủ nhà, nước có lãnh hải, có tài nguyên thì sẽ được hưởng 50%. Thế còn cái nước mà có phương tiện kỹ thuật như ví dụ như Liên Xô hay là Trung Quốc hiện nay, như Liên Xô trước đây và mấy ở Nga thì hiện nay được hưởng là 49%. Thì hiện nay cái liên danh dầu khí của Nga với lại Việt Nam thì vẫn đang khai thác và thăm dò và khai thác ở vùng Vũng Tàu, vùng biển, và nhiều cái lô dầu khí ở ngoài biển Việt Nam. Thế ngoài cái việc này thì Việt Nam còn ký hợp đồng khai thác với nhiều cái hãng dầu quốc tế mà có kinh nghiệm và có tiếng trên thế giới, ví dụ như của Pháp, của Hà Lan, rồi là của Anh, rồi của Mỹ. Thế nhưng mà thưa với anh, hiện nay năm kia, cách đây mấy năm thì cái hãng Exxon, không biết là của Anh hay là của nước châu Âu nào đấy, vừa mới ký hợp đồng đưa phương tiện vào trong cái vùng lãnh hải Việt Nam để mà khai thác, thăm dò khai thác, thì đã bị phía chính phủ Trung Quốc cương phản đối và yêu cầu phải rút bỏ, nếu không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, tức là đe dọa sẽ có thể là phá hoại bằng phương tiện quân sự, tức là có thể là ném bom, có thể cho tàu chiến bắn phá. Cho nên là cái hãng dầu đó đã lập tức phải bỏ, không dám khai thác ở biển Đông cùng với Việt Nam nữa. Nhưng mà hiện nay thì sau cái sự kiện giàn khoan 9/1 này thì thưa với anh là có cái nguồn tin là phía Việt Nam đề xuất, chủ động đề xuất, nhưng mà đưa một cái cán bộ rất là thấp sang để mà bắn tin về cái chuyện này, bắn tin vào cái chuyện này. Chuyện này sẽ có cả, chứ không phải là dối trá gì nữa. thì thưa ông anh, nhưng mà phía Việt Nam thì hiện tại đưa một cái cán bộ thấp ra để họ có mấy cái mục đích. Một là mục đích nếu như thành công thì họ sẽ cùng với Trung Quốc lẳng lặng, Trung Quốc sẽ đồng ý thì họ cùng với Trung Quốc lẳng lặng sẽ xúc tiến cái việc mà soạn thảo hiệp định rồi là triển khai thăm dò dầu khí. Trung Quốc như vậy là vẫn vừa giải quyết được vấn đề là có dầu khí để mà đáp ứng được cái nguồn năng lượng mà cái nền công nghiệp, cái công cuộc mở cửa Trung Quốc hiện nay đang khát, rất khát vọng. Cái thứ hai là vừa rửa mặt được cho Trung Quốc là cái giàn khoan đó đóng không phải là vô vị đến mức độ và không sử dụng được một cái đặc chiếu mãi ở Nam Hải hay ở Thượng Hải mà đã được mang ra hoạt động. Thứ hai là Trung Quốc cũng rửa mặt được nữa là họ vẫn có cái giàn khoan đóng ở Biển Đông, một vùng lãnh hải của Việt Nam mà không sao hết, và Việt Nam đã phải ưng thuận. Phía Việt Nam thì đổi lại thì lại được cũng được hưởng cái nguồn tài nguyên dầu khí của chính đất nước mình, và đồng thời lại cũng lại giảm bớt được căng thẳng cái đối đầu cái biển nóng mà không phải hò hét kêu la hai tháng trời ầm ĩ đến mức độ nóng bỏng cả dư luận trong và ngoài nước như chúng ta đã thấy trong hai tháng qua. Thưa các anh, thì hiện nay thì nếu như cái chuyện này xảy ra thì dư luận sẽ rất là chê cười. Trên việc mà liên doanh dầu khai thác dầu giữa Việt Nam với Liên Xô thì thưa các anh là một chuyện khác. Đàng hoàng là Việt Nam là một nước chắc có chủ quyền, thế còn Liên Xô là nước có vương miện, là một nước tức là có kinh nghiệm về khai thác dầu khí trên đất nước của họ. Thì bây giờ họ sang Việt Nam hợp tác và cái tỷ lệ ăn chia đó thì thưa các anh cũng giống như cái tỷ lệ ăn chia của nhiều quốc gia có cái nguồn dầu khí trên thế giới. Nhưng mà với Việt Nam, với Liên Xô, với liên danh với Trung Quốc, liên kết với Trung Quốc để mà khai thác dầu khí trên cái vùng biển Việt Nam mà vừa mới lại xảy ra, và nhiều năm qua đã xảy ra những xung đột, những cái va chạm, và đặc biệt cái việc mà giàn khoan 981 và nhiều giàn khoan tiếp tục đang chuẩn bị tiến vào cái lãnh hải Việt Nam và trong vùng biển Đông này nữa, thì đây là một chuyện khác. Nhưng liệu Trung Quốc có đồng ý là ăn chia theo cái tỷ lệ đó không, hay là Trung Quốc là vẫn là 100% của Việt Nam phía họ, thì còn không phía phần trăm phía Việt Nam, bởi vì họ vẫn khẳng định đây là cái vùng đặc quyền kinh tế và vùng lãnh hải của họ cơ mà. Thế thì đấy là cái suy nghĩ vì ý chí phía chủ quan của phía Việt Nam thôi. Nhưng mà tôi tin chắc là phía Trung Quốc chẳng đời nào phải họ chấp nhận cái chuyện đó, bởi vì cái con số nợ mà phía Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tức là Trung Quốc Cộng sản đấy là vẫn công bố là Đảng Cộng sản vẫn nợ họ con số gần cả 900 tỷ đô la và nợ rất nhiều các cái vấn đề khác nữa, nợ xương máu, nợ chính trị, vì và họ tính toán là nhờ họ cái sự hậu thuẫn đó trong mấy chục năm qua cho nên mới hình thành ra cái nước Việt Nam Cộng sản này, cái chế độ này, cho nên là không đời nào cái kẻ mà chỉ thường, cái kẻ mà luôn luôn có cái đầu óc mà bá quyền bành trướng nước lớn lại là chấp nhận theo cái cách thức mà Liên Xô đã liên doanh liên kết với Việt Nam để khai thác dầu khí. Thưa anh.
Vâng, rất là cảm ơn nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đã luôn cộng tác với đài chúng tôi từ Hà Nội để có những cái tin tức mới nhất cũng như những cái phân tích sâu sắc của anh về tình hình đang biến chuyển tại Việt Nam. Xin chào anh Nguyễn Khắc Toàn và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong chương trình kế tiếp. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn ạ.
Vâng, xin chào tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin chào anh Dương Phục, tạm biệt và hẹn gặp lại một dịp khác.
Vâng, xin kính chào.